Chương 80, thôn phệ kim ô. Khi các vị Phật Đà nhìn thấy ngọn lửa hung mãnh như vậy, họ lập tức bối rối. Lúc này Khổng Tước Đại Minh Vương bay lên, phía sau lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Ngọn lửa Thái Dương Kim Hỏa hung mãnh đang đánh tới đã bị ánh sáng ngũ sắc này xóa tan một phần. Các vị Phật dưới đất vung tay hô to, Khổng Tước Đại Minh Vương rất tự hào. Ánh sáng ngũ sắc phía sau hắn tuy không thần kỳ như ánh sáng ngũ sắc của Khổng Tuyên Khổng Thánh Nhân năm đó, nhưng cũng không kém là bao. Chỉ cần hắn có thể dập tắt ngọn lửa này, khi đó lòng người sẽ hướng về hắn và chắc chắn sẽ trở thành Phật tổ. Với lúc Khổng Tước Đại Minh Vương chuẩn bị tiếp tục dập tắt ngọn lửa bỗng nhiên quay ngược lại, trông có vẻ như nó đang bị ai đó hút trở lại. Khổng Tước Đại Minh Vương định tiếp tục dập tắt ngọn lửa bằng ánh sáng ngũ sắc, nhưng đột nhiên sững sờ, sau đó tức giận. Ai dám cướp công của ta, không muốn sống nữa sao? Khổng Tước Đại Minh Vương tức giận, vốn định dựa vào trận hỏa hoạn này để mua chuộc lòng người, nhưng không ngờ lại bị người ta cướp công trước. Hắn tức giận, hai cánh vỗ nhẹ, theo ngọn lửa quay ngược lại thì đuổi theo. Các vị hòa thượng dưới đất không rõ lắm, họ nghĩ Khổng Tước Đại Minh Vương đang thi triển thủ đoạn gì để dập tắt ngọn lửa. Họ cũng bất chấp tất cả theo Khổng Tước Đại Minh Vương đuổi theo. Tuy nhiên, khi các vị hòa thượng còn chưa đi được nửa đường, họ nghe thấy một tiếng hét thảm từ bên tai. Tiếng hét thảm đó chính là của Khổng Tước Đại Minh Vương. Khi tiếng hét thảm biến mất, các vị hòa thượng biết rằng họ đang gặp nguy hiểm. Họ định quay người chạy trốn thì nghe thấy một giọng nói truyền đến, đừng chạy, không kịp. Giọng nói vừa dứt, ngọn lửa Thái Dương Kim Hỏa bỗng nhiên lớn hơn và điên cuồng tấn công. Theo ngọn lửa, 9 con chim màu vàng óng bay lên từ lửa cháy ngập trời. Nhìn kỹ, người ta sẽ thấy những con chim này toàn thân màu vàng óng, thần thái phi thường, nhưng lại có 3 chân. Đây chính là 9 con tam túc kim ô mà Hậu Nghệ đã bắn hạ bằng cung thần Hậu Nghệ năm đó. Nhưng tại sao những con chim đã chết này lại xuất hiện ở đây và đang chỉ huy ngọn lửa Thái Dương Kim Hỏa truy sát Phật môn? Câu trả lời cuối cùng được tiết lộ khi một bóng người xuất hiện giữa không trung. Ha ha ha, không ngờ ta cũng sẽ có một ngày uy phong như vậy. Há giận, quá há giận. Đúng vậy, cái chủ mưu đằng sau vụ bùng phát ngọn lửa Thái Dương Kim Hỏa chính là hắn, Chư Bát Giới, Nguyên Soái Thiên Bồng. Hóa ra, sau khi Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng chia tay tại Bản Ti Động, hắn chỉ có một mình đi vào Nguyệt Cung tìm Hàng Nga. Nhưng khi hắn đến Nguyệt Cung, hắn lại phát hiện cung điện trống rỗng, không có bóng dáng Hàng Nga. Hắn đã tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Hàng Nga. Hắn đoán rằng Hàng Nga rất có thể đã không ở Nguyệt Cung nữa. Thiên Đình đã bị biến đổi lớn. Với tâm tính của Hàng Nga, bà ấy chắc chắn sẽ không còn ở Nguyệt Cung nữa. Nhưng Hàng Nga đã đi đâu? Đến đường cùng, hắn lại len lén trở về Thiên Đình. Tuy nhiên, Thiên Đình đã bị Phật Môn chiếm lĩnh hoàn toàn. Nhưng hắn từng là Nguyên Soái Thiên Bồng ở Thiên Đình hàng vạn năm. Việc tránh đi sự giám sát của Phật Môn để tiến vào Thiên Định đối với hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tại Nguyệt Cung, Chư Bát Giới tìm kiếm hơn một tháng, vẫn không tìm thấy tung tích của Hàng Nga. Hàng Nga đến cùng đi đâu, Thiên Định không có, vậy thì qua nhân gian. Cứ như vậy, Chư Bát Giới đã hạ giới đến nhân gian. Nhưng khi hắn đã tìm kiếm tất cả những nơi có thể nghĩ đến, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, Chư Bát Giới đột nhiên sợ hãi. Chẳng lẽ Hàng Nga đã gặp chuyện không may? Nghĩ đến đây, Trư Bát Giới không khỏi toàn thân toát ra hàn khí. Không kịp nghĩ nhiều, Trư Bát Giới đi thẳng đến địa phủ, tìm kiếm Diêm La Vương, xem xét sổ sinh tử. Lúc này nghi vấn lại xuất hiện, Thiên Đình đã bị Phật Môn chiếm lĩnh, vậy thì địa phủ vẫn là do Diêm La Vương cai quản như thế nào? Thật ra, điều này không thể không nói Như Lai quả thực có tầm nhìn xa. Khi tấn công Thiên Đình, ông ta cũng chiếm lĩnh địa phủ. Bởi vì Thiên Đình là tổ long mạch phía đông, hội tụ vô tận linh khí thiên địa, là một trong những nơi nồng nặc nhất trong toàn bộ bản cổ giới. Còn địa phủ, không chỉ không có một tia linh khí, mà còn có quỷ khí âm u, vô tận nghiệp lực khắp nơi. Nơi như vậy đối với Phật Môn không có chút ý nghĩa nào. Ngoài ra, địa phủ cũng có Địa Tạng Vương trấn thủ, nên dù có chiếm lĩnh địa phủ cũng không có nhiều ý nghĩa. Mà nếu vì tranh đấu mà oan hồn địa phủ bỏ trốn, thì thiên đạo sẽ tức giận, điều đó không phải là đùa. Sau đó Trư Bát Giới mới có thể gặp thuận lợi Diêm La Vương. Nhưng khi Trư Bát Giới xem xét sổ sinh tử, hắn vẫn không tìm thấy tên Hàng Nga. Sổ sinh tử ở địa phủ là một trong 3 cuốn sách quan trọng của Thiên Địa Nhân Tam Thư, được tạo ra khi thiên đạo sơ thành. Cuốn sách này được chia thành 2 phần, sinh sổ và tử sổ. Sinh sổ ghi chép tên của tất cả sinh linh trên thế gian, bất kể già trẻ nam nữ. Tử sổ ghi chép tên của những người đã chết. Khi một người chết, tên của họ sẽ biến mất khỏi sinh sổ và xuất hiện trong tử sổ. Đây là quy luật luân hồi của thiên đạo. Triệu Bát Giới rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có tên Hằng Nga trong cả sinh sổ và tử sổ. Trên thế gian này chỉ có ba loại người không có tên trong sổ sinh tử, những người đã chứng đạo thành thánh nhân. Khi một người chứng đạo thành thánh nhân, họ trở thành một tồn tại vĩnh hằng và không còn nằm trong quy luật luân hồi của thiên đạo. Những người đã bị bức hại đến mức phải trốn thoát khỏi thiên đạo. Ví dụ như hậu tộc của Tôn Ngộ không đã từng bị bức hại đến mức phải trốn thoát khỏi thiên đạo và sống trong hang đá. Những người được sinh ra bởi thiên đạo, những người này không có tên trong sổ sinh tử vì họ không phải là con người bình thường. Họ được sinh ra để bảo vệ thiên đạo khỏi những tai họa ẩn giấu. Triệu Bát Giới không thể hiểu được tại sao Hằng Nga lại không có tên trong sổ sinh tử. Hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Cuối cùng đành quay về thiên đình. Trên đường về thiên đình, Triệu Bát Giới càng nghĩ càng tức giận. Hắn biết rằng mình không thể đánh lại Phật Đà, nhưng vẫn không cam tâm. Hắn quyết định sẽ tìm cách cứu Hằng Nga bằng bất cứ giá nào. Triệu Bát Giới không phải kẻ ngu dốt. Hắn biết mình không thể đánh bại Phật Môn một cách công khai. Vì vậy, hắn đã chờ đến khi Phật Môn tổ chức tuyển Phật Đại Hội. Lúc đó tất cả Phật Đà đều đi dự hội. Hắn mới lẻn vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Hiện tại là Đại Hùng Bảo Điện. Theo quy định của Phật Môn, Đại Hùng Bảo Điện phải có ít nhất 3 vị Phật Đà trấn thủ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hôm nay là ngày tuyển Phật Đại Hội. Tất cả Phật Đà đều muốn đi tham dự, mà lại không có Như Lai ở đó. Nên những vị Phật Đà còn lại cũng không quan tâm đến Đại Hùng Bảo Điện. Triệu Bát Giới nhân cơ hội này đã đại phát thần uy. Hắn cầm cửu sĩ đinh ba quét sạch Đại Hùng Bảo Điện. Người không biết thì sẽ tưởng rằng đây là một ngôi miếu hoang bị phá hoại. Sau khi quét sạch Đại Hùng Bảo Điện, Triệu Bát Giới nhìn lên ngai vàng rồng. Hắn nhớ đến năm xưa mình đã bị Ngọc Đế giáng xuống địa phủ súc sinh đạo vì luyến tình với Hằng Nga. Hắn tức giận quát lớn, gọi cửu sĩ đinh ba đập nát ngai vàng rồng. Khi ngai vàng rồng bị đập nát, Triệu Bát Giới nhìn thấy dưới ghế rồng có một cái hốc tối. Trong hốc tối có 9 hạt châu lấp lánh ánh kim. Triệu Bát Giới nuốt nước bọt, hắn biết đây chính là kim đan mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Triệu Bát Giới liền nuốt 9 hạt châu kim đan này vào bụng,